将陪君来，夜天明黑末，祝感恩来追，来呀疼我疼你，在天国末端，来呀疼我疼你，在天国末端，来呀疼我疼你，在天国末端，来呀疼我疼你，在天国末端，别问转到中外，看看中东人，
就当我
xin hội thánh cùng mở lời Chúa trong thư Philip chương 2 câu 1 đến câu 11. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu Christ, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Trong bao gian nguy, Chúa vẫn ở bên con. Có nguy lo buồn hoặc khi bất an, Ngài hằng bên con hoài, dù cho bao lớp sóng xô, sóng xô. Xin dâng lên Cha chính hai cuộc đời, nguyện Cha dẫn dắt đời sống con, con đi trong đường. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I include, use it for your glory.
Tiếp tục học thư Philip ở trong chương 2. Chương 1 của thư Philip chúng ta học tuần trước là chân dung của hội thánh, nói về những thành phần ở trong hội thánh và chúng ta phải làm những điều gì. Chương 1 của thư Philip là chân dung của hội thánh, thì chương 2 là tâm tình của hội thánh. Tôi gọi đây là tâm tình của hội thánh bởi vì chữ tâm tình được dùng đến 3 lần ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Bản Kinh Thánh tiếng Việt chúng ta dùng 3 chữ khác nhau, nhưng đó là chữ ý và chữ tư tưởng ở trong câu 2. Nếu anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tư tưởng, chữ ý và chữ tư tưởng. Và trong câu 5 hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Nhưng mà cả ba chữ này, tư tưởng, ý và tâm tình, là cùng một chữ ở trong nguyên văn. Và cả ba chữ này mang cái ý nghĩa tư tưởng hay là suy nghĩ, hay là những gì trong tâm trí của chúng ta, trong đầu óc của chúng ta, mà Phaolô gọi là tâm tình. Và dựa vào cách dùng chữ này trong các câu Kinh Thánh này, tôi thấy đây thật là tâm tình của hội thánh, hội thánh Philip ngày xưa cũng như hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Chúa Thánh Linh là Đấng đã hướng dẫn sứ đồ Phaolô viết ra những lời này, kêu gọi chúng con có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Con cầu xin Chúa Thánh Linh giờ này cũng dạy dỗ chính mình con và dạy dỗ mỗi ông bà anh chị em chúng con, để chúng con thấy được tâm tình của Chúa, và chúng con cũng sẽ nhờ ơn, nhờ sức của Chúa mà sống với tâm tình đó. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba tâm tình của hội thánh trong tôi thấy trong phân đoạn Kinh Thánh này là tâm tình yêu thương, tâm tình khiêm nhường và tâm tình của Chúa Giêsu. Quý vị có tờ vàng bà xin ghi ra những điểm chính đó: tâm tình yêu thương, tâm tình khiêm nhường và tâm tình của Chúa Giêsu. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Thì Philip chương 2 bắt đầu với chữ nếu. Nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, Nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót. Những chữ nếu này không phải là cái chữ nếu mang tính cách giả sử, nếu như thế này thì điều này xảy ra. Nhưng mà cái chữ nếu ở đây trong cách hành văn là những điều có thật. Nói khác đi, trong Đấng Christ thật sự có điều yên ủi, vì lòng yêu thương thật sự có điều cứu giúp, thật sự có sự thông công nơi Thánh Linh, thật sự có lòng yêu mến và lòng thương xót. Nói khác đi, Phaolô muốn viết như thế này: vì trong Đấng Christ có điều yên ủi, vì lòng yêu thương có điều cứu giúp, vì có sự thông công nơi Thánh Linh, vì có lòng yêu mến và lòng thương xót. Đây là tiền đề hay là căn bản cho tâm tình yêu thương. Để chúng ta có thể có cái tâm tình yêu thương, đây là những cái tiền đề, đây là cái căn bản, dựa vào đó có điều yên ủi, có điều cứu giúp, có sự thông công, có lòng yêu mến và có lòng thương xót. Nói khác đi, vì quý vị và tôi, chúng ta ở trong Chúa, vì chúng ta có tình yêu thương của Chúa, vì chúng ta có Chúa Thánh Linh, thì chúng ta làm được những điều này. Nếu không có Chúa Thánh Linh, nếu không ở trong Chúa, nếu không có đức tin nơi Chúa, chúng ta sẽ không có tâm tình yêu thương được. Vì vậy, đây là điều đến từ nơi Chúa. Chúa giúp sức cho chúng ta để chúng ta có thể sống như vậy. Vì vậy, quý vị và tôi, chúng ta cần nghiệm lại, cần xét lại những điều này cho mình. Bởi vì những cái điểm tiếp theo chúng ta sẽ không thể nào làm được cho đến khi nào. Thứ nhất, tôi có thật sự ở trong Chúa hay là không? Phải nói rằng nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, quý vị và tôi phải ở trong Chúa, tức là chúng ta phải có cái mối quan hệ thật sự với Chúa, thật sự tin Chúa và giữ cái mối quan hệ đó với Chúa mỗi ngày. Hãy xét lại mình có thật sự có mối quan hệ với Chúa không. Và thứ nhì, tôi có tình yêu thương ở trong lòng không? Phaolô nói ở đây, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót. Cái lòng yêu mến và lòng thương xót ở đây là cái lòng yêu thương ở trong lòng. Đây là cái tình yêu thương được mô tả ở trong thư Corinto thứ nhất chương thứ 13. Yêu đây không phải chỉ là tình yêu như người đời, nhưng mà đây là tình yêu Kinh Thánh mô tả là nhịn nhục, là nhân từ, là không ganh tị, là không khoe khoang, là không kiêu ngạo, là không cư xử trái lẽ, là không kiếm tư lợi, là không nhạy giận, là không nuôi dưỡng điều dữ. Yêu thương là dung thứ, là tin tưởng, là hy vọng và chịu đựng. Đó là tất cả những đặc tính của tình yêu thương. Quý vị và tôi có cái tình yêu thương như Chúa dạy cho chúng ta hay là không? Và thứ ba, tôi có nhớ là tôi có Chúa Thánh Linh đang ngự ở trong tôi hay là không? Và để cho Ngài kiểm soát đời tôi hay là không? Tất cả chúng ta đều biết cái điểm đặc biệt của người tin Chúa là chúng ta có Chúa Thánh Linh ngự ở trong lòng của mình. Và khi có Chúa Thánh Linh, chính Chúa Thánh Linh sẽ giúp chúng ta làm được những điều này. Kinh Thánh dạy rằng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương. Trái tức là cái kết quả tự nhiên. Khi chúng ta có Chúa Thánh Linh kiểm soát đời sống, hướng dẫn, thì tự nhiên chúng ta mới có được sự yêu thương. Vì vậy có ba điều mà quý vị và tôi cần phải xét trước khi nói đến cái tâm tình yêu thương này. Ba điều đó là: thứ nhất, tôi có thật sự ở trong Chúa không? Thứ nhì, tôi có tình yêu thương của Chúa ở trong lòng tôi không? Và tôi có nhớ là tôi có Chúa Thánh Linh đang ngự trong tôi hay là không? Thưa quý vị, khi chúng ta hội đủ những điều kiện này, thì chúng ta mới có thể có tâm tình yêu thương được. Và đây Phaolô viết đồng tình yêu thương. Đồng tình yêu thương có nghĩa là có cùng một thứ yêu thương. Là người tin Chúa, Chúa dạy chúng ta chỉ có một điều và chỉ một điều mà thôi. Đó là yêu thương. Yêu Chúa và yêu người. Chúa Giê-xu đã tóm tắt lại tất cả các điều răn: hãy hết lòng, hết sức, hết ý mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu với yêu thương Chúa vì Chúa yêu chúng ta trước. Quý vị biết yêu Chúa là gì không? Yêu Chúa chỉ có nghĩa là chúng ta đáp ứng tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Chúa yêu chúng ta rất là nhiều, Chúa tìm đến với chúng ta. Và chúng ta yêu Chúa chỉ có nghĩa là chúng ta đáp ứng lại tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Chúa hy sinh, Chúa làm tất cả cho chúng ta. Chúng ta đáp ứng như thế nào với tình yêu của Chúa? Nếu có ai ở trong nhà thờ này đã đến đây nhiều lần nhưng mà chưa một lần nào đáp ứng lại tình yêu của Chúa, tôi nghĩ đây là lúc mà quý vị nên làm điều đó. Bởi vì Chúa đã yêu chúng ta rất là nhiều. Chúng ta phải đáp ứng lại cái tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Quý vị có yêu Chúa không? Chúa đã yêu chúng ta, làm tất cả cho chúng ta. Chúa yêu chúng ta đến nỗi hy sinh thân báu của Ngài, đã đổ máu vô tội của Ngài ra để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta đáp ứng như thế nào với tình yêu đó? Ước mong là mỗi một chúng ta đều có thể nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con yêu Chúa. Nhưng tôi đã nói, tôi chỉ cầu nguyện cho quý vị, cho hội thánh chúng ta một điều và chỉ một điều mà thôi. Đó là xin Chúa cho quý vị có lòng yêu mến Chúa. Chúa cho các con cái Chúa có lòng yêu mến Chúa, bởi vì một khi chúng ta yêu mến Chúa rồi, thì chúng ta sẽ sống cho Chúa, tất cả mọi điều khác nó sẽ không thành vấn đề nữa. Chúa giúp cho chúng ta chẳng những yêu Chúa, nhưng mà yêu Chúa càng ngày càng hơn. Như bài học chúng ta đã học tuần trước, điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn. Yêu Chúa, chỉ cần yêu Chúa là đủ. Và tình yêu thương của chúng ta đối với Chúa, nó thể hiện ở trong tình yêu của chúng ta đối với nhau. Sứ đồ Giăng viết rằng: kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Làm sao tôi biết quý vị yêu Chúa? Tôi biết quý vị yêu Chúa khi quý vị yêu người khác. Quý vị có yêu vợ của mình, có yêu chồng của mình không? Tôi không nói đến cái tình yêu đôi lứa, tình yêu trong hôn nhân. Nhưng mà đây là tình yêu của Corinto thứ nhất đoạn 13. Tôi nhắc lại, yêu thương là gì? Là nhịn nhục, là nhân từ, là không ganh tị, là không khoe khoang, là không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhại giận, không nuôi dưỡng điều dữ. Dung thứ, tin tưởng, hy vọng, chịu đựng. Quý vị có xử sự với người phối ngẫu của mình như vậy không? Với con cái, với cha mẹ, với anh chị em trong nhà, với anh chị em trong Chúa. Thưa quý vị, đồng tình yêu thương là như vậy. Tâm tình đầu tiên mà sứ đồ Phaolô nói đây là tâm tình yêu thương. Yêu thương đây là yêu cái tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Yêu đây là tất cả chúng ta cùng yêu Chúa và tất cả chúng ta đều yêu thương nhau. Yêu Chúa, yêu người như chính bản thân. Đây không phải là điều mới lạ, nhưng ta cần được nhắc nhở và chẳng được nhắc nhở chúng ta phải thực hành làm cho tươi mới cái tình yêu của mình. Tuần rồi tôi được cầu nguyện cho các bạn kỷ niệm ngày cưới đó. Tôi bảo các bạn nắm tay nhau rồi cầu nguyện mà các bạn có vẻ gọi là gì đó, xấu hổ hay là ngại ngùng tôi không biết. Tôi nghĩ rằng các bạn nên hâm nóng lại cái tình yêu của mình đối với nhau, đối với Chúa. Tâm tình thứ nhất của Hội Thánh là tâm tình yêu thương. Và tâm tình thứ hai là tâm tình khiêm nhường. Tâm tình khiêm nhường. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình, yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Đó là tâm tình thứ hai mà chúng ta thấy trong phân đoạn này. Khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Và để có thể khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình, Phaolô nói, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh. Hai điều mà chúng ta phải tránh để có sự khiêm nhường, đó là tránh tranh cạnh và tránh hư vinh. Bản hiệu đính dịch là ích kỷ và hư vinh. Ích kỷ và hư vinh là ngược lại với khiêm nhường. Khiêm nhường là không ích kỷ, là không hư vinh. Không ích kỷ hay là tìm kiếm hư vinh nhưng mà phải khiêm nhường. Quý vị biết ích kỷ là gì không? Ích kỷ là chỉ biết có mình mà thôi, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình mà thôi. Ích có nghĩa là ích lợi, và kỷ là cái tôi này nè. Người ích kỷ là người chỉ biết cái tôi của mình, chỉ sống cho cái tôi của mình. Còn hư vinh là nói đến địa vị, tiếng tăm, quyền lực, tài sản, là bất cứ cái gì mà người đời này chạy theo. Người ích kỷ là người đeo đuổi, là người chạy theo những điều đó bất kể đến người khác, và thường là chà đạp lấn lướt lên người khác. Thưa quý vị, đó là tiêu chuẩn của đời, đó là cách hành xử của đời. Quý vị và tôi là con cái của Chúa, chúng ta không sống ích kỷ, không chạy theo hư vinh, chà đạp lên người khác, mà chúng ta phải khiêm nhường. Và khiêm nhường là coi người khác như tôn trọng hơn mình. Ở trong văn hóa của thời sứ đồ Phaolô thì cái người khiêm nhường không phải là một cái người mà xã hội thời đó cho đó là một cái người tốt. Đối với xã hội thời đó, người khiêm nhường là cái người ương hèn. Họ nói rằng sống khiêm nhường là hèn yếu lắm. Mình phải vượt lên trên người ta, mình không thể khiêm nhường được. Mà Chúa Giê-xu, nhưng mà đối với quý vị và tôi, chúng ta biết sống khiêm nhường là sống giống như Chúa Giê-xu. Trong Chúa khiêm nhường là mỹ đức của chúng ta. Chúa Giê-xu nói điều gì? Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta. Chúa Giê-xu là đấng khiêm nhường, không phải là hèn yếu. Và chúng ta sống khiêm nhường là sống giống như Chúa Giê-xu. Kinh Thánh dạy điều gì? Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Và Phaolô cho thấy thế nào là khiêm nhường. Khiêm nhường là coi người khác như tôn trọng hơn mình. Điều này khó quá, phải không quý vị? Làm sao mình coi người khác như tôn trọng hơn mình được? Nhưng mà cái câu tiếp theo giải thích cái điều đó. Coi người khác như tôn trọng hơn mình nghĩa là gì? Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Lợi đây tức là ích lợi, phúc lợi của người khác. Coi người khác như tôn trọng hơn mình là như vậy. Đó là phải để ý, phải quan tâm đến phúc lợi của người khác, không phải chỉ biết có mình. Như vậy, coi người khác như tôn trọng hơn mình là mang ý nghĩa xây dựng, nâng đỡ người khác. Quý vị có thấy cái nhu cầu của người khác, cái phúc lợi của người khác mà mình giúp đỡ họ hay là không? Để ý đến nhu cầu của người khác, lắng nghe tâm sự của họ, khích lệ họ. Thường khi có một người nói điều gì, tôi buồn quá hay là tôi bệnh quá, ô tôi cũng vậy. Đó không phải là khiêm nhường. Chúng ta phải biết chia sẻ, nâng đỡ, khích lệ người khác. Mối quan tâm của chúng ta là quan tâm cho người khác, không phải chỉ biết có mình mà thôi. Chúng ta phải quan tâm lợi ích của mình, đúng. Nhưng mà cũng không phải chỉ biết có mình, phải để ý đến phúc lợi của người khác. Bản hiệu đính dịch câu này là mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Và thưa quý vị, điều này một lần nữa áp dụng bắt đầu từ trong gia đình, gần với những người gần với mình nhất. Từ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em đối xử với nhau. Quý vị có để ý đến nhu cầu của nhau không? Chồng có để ý đến nhu cầu của vợ, vợ có để ý đến nhu cầu của chồng không? Và đáp ứng nhu cầu cho nhau, không phải chỉ biết có mình mà thôi. Tất cả chúng ta đều biết vợ chồng, nam và nữ có những cái nhu cầu khác nhau. Và chúng ta phải để ý, phải học biết để có thể đáp ứng nhu cầu cho nhau. Chúng ta phải thông cảm với người bạn đời của mình. Bởi vì chúng ta được Chúa tạo dựng khác nhau. Người phụ nữ sống nhiều về tình cảm, người đàn ông sống nhiều về lý trí. Người đàn bà có nhu cầu nói, vì vậy các ông cần phải biết lắng nghe. Và các ông thì cần được tôn trọng, vì vậy các bà đừng có lấn lướt, đừng làm khôn với chồng của mình. Có gì cần nhắc nhở, phải khéo léo. Các ông rất là dễ tự ái, quý vị biết điều đó. Cho nên chúng ta phải biết nhu cầu của người khác, phúc lợi của người khác, để mà sống cho nhu cầu của họ, cho phúc lợi của họ. Đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa là như vậy. Như vậy, tâm tình của hội thánh của người tin Chúa là tâm tình yêu thương, yêu Chúa và yêu thương nhau. Tâm tình của chúng ta cũng là tâm tình khiêm nhường, phải quan tâm đến lợi ích của người khác, đáp ứng nhu cầu cho nhau. Và bây giờ, Phaolô đưa ra một ví dụ. Và ví dụ đó là Chúa Giê-xu. Tâm tình của chúng ta vì vậy cũng là tâm tình của Chúa Giê-xu. Tâm tình yêu thương, tâm tình khiêm nhường, không gì khác hơn là tâm tình của Chúa Giê-xu. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thầy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Cái câu cuối mà tôi vừa đọc đã nói về sự thờ phượng. Và sở dĩ quý vị và tôi thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay là bởi vì cái tâm tình của Chúa. Cái phân đoạn Kinh Thánh mà tôi vừa đọc rất có thể là một bài thánh ca trong hội thánh đầu tiên. Trong hội thánh đầu tiên có một cái bài thánh ca giống như vậy. Đây là bài hát ca ngợi Chúa Giê-xu. Và Phaolô dùng bài thánh ca này làm ví dụ cho cái điều mà ông vừa nói là tâm tình khiêm nhường. Ý Phaolô muốn nói là khiêm nhường là như thế này nè. Đó là có tâm tình của Chúa Giê-xu. Và tâm tình của Chúa Giê-xu là tâm tình gì? Và các câu Kinh Thánh này tôi thấy có ba tâm tình của Chúa. Cái tâm tình đầu tiên của Chúa Giê-xu đó là quên mình. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi. Đó là quên mình. Tự bỏ mình đi trong tiếng Anh là empty himself. Làm cho mình ra trống không, ra con số zero. Làm cho mình thành trống không. Không có nghĩa là Chúa Giê-xu không còn là Đức Chúa Trời khi sống trên trần gian này. Nhưng mà làm cho mình thành trống không nghĩa là Chúa không ôm giữ đặc quyền, đặc ân là Đức Chúa Trời. Câu tiếp theo nói rằng, Chúa chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Chúa không phải là ôm khư khư tất cả những đặc quyền Chúa là Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa đã hy sinh những điều đó. Chúa là Đức Chúa Trời nhưng giáng trần làm người như một nô lệ. Bài hát chúng ta thường hát vào Giáng sinh. Cứu Chúa Giê-xu mang thân nô lệ. Trước cái câu làm cho mình thành trống không là câu không coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Đức Chúa Giê-xu không nắm giữ hay là sử dụng cho mình những gì mà Chúa có trong tay, tức là thần tính của Ngài. Chúa là Đức Chúa Trời vô hạn. Nhưng mà Chúa đã không hành xử như Đức Chúa Trời với quyền năng vô hạn của Ngài khi Chúa sống trên trần gian này. Chúa là lãnh cao cả vĩ đại, mà Chúa sinh ra là một em bé ở trong chuồng chiên máng cỏ. Chúa để cho người ta bắt dẫn đi, đánh đập, chịu nhục mạ. Chúa can thiệp, Chúa chống lại điều đó được không? Chúa nói với Phi-e-rơ rằng, ta há chẳng có thể sai, cha của ta sai 12 đạo thiên sứ đến và cứu giúp không? Chúa thoát được chứ, nhưng mà không, Chúa bằng lòng quên mình. Chúa bị người ta bắt dẫn đi, đánh đập, chịu nhục mạ để cuối cùng để cho người ta đóng đinh trên cây thập tự. Chúa quên mình là như vậy. Chúa bỏ qua một bên tất cả những gì mình là Chúa. Quý vị có quên mình như vậy không? Tất cả chúng ta, quý vị và tôi, ai chúng ta cũng có những quyền lợi, những cái điều mà mình có thể được hưởng ngay ở trong gia đình. Chúng ta có sẵn sàng hy sinh những quyền lợi đó vì người khác không? Một lần nữa, đây là mọi cách cư xử từ trong gia đình ra ngoài xã hội, trong hội thánh, trong cộng đồng. Để có tâm tình quên mình của Chúa Giê-xu, chúng ta phải xử sự như vậy. Nghĩa là đừng bao giờ cũng đòi hỏi quyền lợi cho mình hay là có lợi cho mình. Người ta thường nói, that is my right. Cái xã hội này nó băng hoại là bởi vì ai cũng đòi hỏi cái quyền lợi đó. Và có lẽ những ông chồng, những bà vợ, quý vị cũng có cái quyền của mình là vợ, là chồng. Nên đừng bao giờ mình cũng nằng nặc đó, đó là tôi đi làm về tôi có quyền nghỉ, không có bắt tôi làm cái gì hết nữa. Chúng ta có quyền hưởng, chúng ta sẵn sàng nhường để mà giúp người khác. Thưa quý vị, đó là quên mình. Quý vị biết không? Sở dĩ đời sống có vấn đề là bởi vì cái tôi của ai nó cũng quá lớn. Và chúng ta không dẹp bỏ cái tôi của mình qua một bên được. Và tâm tình của Chúa Giê-xu là tâm tình dẹp bỏ cái tôi đó. Cái tôi không còn nữa, biết quên mình. Tâm tình của Chúa Giê-xu chẳng những là tâm tình quên mình, nhưng cũng là tâm tình hòa mình. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người. Đức Chúa Giê-xu là đấng cao cả vĩ đại, nhưng Ngài đã hiện ra trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người. Khi Đức Chúa Giê-xu đi trên trần gian này, Chúa Giê-xu không có khác gì tất cả những người chung quanh. Người ta không có nhận ra Chúa có hào quang ánh sáng gì hết, nhưng mà Chúa sống trong một gia đình người thợ mộc tầm thường, giống như một người. Hòa mình là như vậy. Và đó là khiêm nhường. Quý vị tưởng tượng mình là con ông cháu cha, mình là người ngon lành, bây giờ mình chỉ sống không ai biết mình là ai hết. Và đó là điều mà Chúa Giê-xu đã làm. Trở nên giống như loài người, hiện ra như một người, đó là hòa mình giống như con người. Đây là ý nghĩa của sự nhập thể, incarnation. Tác giả thư Hebrew viết như thế này: Ngài phải trở nên giống như anh em mình trong mọi phương diện. Trong mọi phương diện. Để làm gì? Để trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, đầy lòng thương xót và trung tín. Một cái điều chúng ta cần tạ ơn Chúa là, quý vị có biết rằng tất cả những nỗi buồn, nỗi khổ, nỗi lo, hay là tất cả gì mà quý vị và tôi đang trải qua, Chúa Giê-xu biết hết và Chúa thông cảm hết. Bởi vì Chúa Giê-xu hòa mình làm một, Chúa trở nên giống như chúng ta trên mọi phương diện để thương xót chúng ta. Ngài phải trở nên giống như anh em mình trên mọi phương diện, đó là hòa mình. Chúa trở nên giống như chúng ta để thông cảm với chúng ta, hòa cảm với chúng ta. Hòa cảm có nghĩa là feel the same thing, not only sympathy là thông cảm, nhưng mà là empathy. He feels the same thing with us. Chúa đau với cái đau của chúng ta, Chúa vui với cái vui của chúng ta. Chúng ta nhớ ở trước mộ của ông Lazarus, Chúa biết rằng Chúa sẽ kêu ông Lazarus sống lại. Mà trước đó Kinh Thánh ghi điều gì? Chúa Giê-xu khóc. Tại sao Chúa Giê-xu khóc? Chúa có cần khóc không? Không, nhưng mà Chúa thật sự đau với cái đau của Mary và Ma-thê và của những người ở trong gia đình đó. Chúa thông cảm với chúng ta. Chúa tuôn đổ nước mắt để hòa cảm với gia đình. Chúa đi dự đám cưới, đám tang, đám tiệc. Chúa đến với những người cùng khốn nhất ở trong xã hội. Thưa quý vị, hòa mình là như vậy. Một trong những điều mà thế giới này cần là cần những người thông cảm với chúng ta, hòa cảm với chúng ta, đau với cái đau của chúng ta, buồn với cái buồn của chúng ta và vui với cái vui của chúng ta. Và chúng ta cần tự hỏi, tôi phải là người đó không? Thế giới này đang cần những người thông cảm như vậy. Đó là con người có tâm tình hòa mình của Chúa Giê-xu. Và một lần nữa, đây là điều bắt đầu từ trong gia đình. Chồng có thông cảm với vợ mình không? Vợ có thông cảm với chồng mình không? Con cái với cha mẹ với con cái, anh chị em trong gia đình, anh chị em trong Chúa với nhau. Thưa quý vị, thế giới này cần những con người yên lặng, biết lắng nghe người khác, biết thông cảm họ. Tâm tình của Giê-xu là tâm tình quên mình, không đòi hỏi cho mình. Tâm tình của Giê-xu là tâm tình hòa mình, thông cảm với người khác. Tâm tình của Chúa Giê-xu cũng là tâm tình hạ mình, hy sinh vì người khác. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đây là những bước đi xuống của Chúa Giê-xu. Từ một Đức Chúa Trời vô hạn quyền uy, sức mạnh, nhưng Chúa đã tự giới hạn thành một em bé sinh ra nơi thấp hèn, rồi mang thân nô lệ, chịu để cho người ta khinh chê, hất hủi, và cuối cùng là chịu chết. Cái chết nhục nhã của một tên tội phạm, thậm chí chết trên cây thập tự là như vậy. Một cái chết nhục nhã. Như vậy Chúa đã từ cái chỗ cao nhất đến cái chỗ thấp nhất. Đó là hạ mình. Và thưa quý vị, đó là tâm tình của Chúa Giê-xu. Có lẽ chúng ta nói quên mình hay là hòa mình thì may ra chúng ta có thể làm được. Nhưng mà làm sao có thể hạ mình cho đến chết như Chúa được? Vâng, có thể chúng ta không làm được. Nhưng mà thưa quý vị, cái tinh thần hạ mình là điều chúng ta cần bắt chước. Tôi nói đến cái tinh thần hạ mình, đó là điều mà chúng ta cần bắt chước. Sứ đồ Giăng viết như thế này: bởi điều này chúng ta biết được tình yêu thương. Ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, vậy chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. Và ông viết tiếp: nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương, thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? Hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật. Thưa quý vị, hạ mình trong tinh thần của Chúa Giêsu là như vậy, là hạ mình trong sự giúp đỡ vật chất. Trước đó, sứ đồ Giăng nói rằng, Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, vậy chúng ta phải hy sinh mạng sống vì anh em. Và sau khi nói hy sinh mạng sống vì anh em, Giăng nói, nếu ai có cả đời này thấy anh em mình đang túng thiếu mà không động lòng thương, thì làm sao tình yêu thương Đức Chúa Trời ở trong người ấy được. Và ông nói rằng đừng yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật. Như vậy, hạ mình thật sự là bày tỏ lòng yêu thương trong hành động cụ thể, trong sự giúp đỡ vật chất. Chúa đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, vậy chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em. Và nếu ai có của cải đời này, hãy chia sẻ cho anh chị em của chúng ta. Như vậy cho thấy hy sinh mạng sống vì anh em chính là giúp đỡ người khác trên phương diện vật chất. Và tôi làm mất một tờ giấy của bài giảng tôi rồi. Anh An, anh vào ở trong văn phòng tôi lấy dùng cái cặp của tôi. Chắc là tôi sót một tờ xong đó. Anyway, sứ đồ Giăng nhấn mạnh là hỡi các con bé nhỏ, chớ yêu thương bằng lời nói và miệng lưỡi, mà phải yêu bằng việc làm và sự chân thật. Tất cả những gì mà chúng ta nghe sáng nay cũng sẽ trở thành vô ích nếu chúng ta không thực hành. Cho nên cầu xin Chúa giúp cho chúng ta làm theo những gì mà lời Chúa vừa dạy chúng ta tại đây. Đó là phải có tâm tình yêu thương, phải có tâm tình khiêm nhường, và phải có tâm tình của Chúa Giêsu. Chúng ta biết là trong cái vụ nổ bom ở tại phi trường Kabul ngày thứ Năm vừa qua, có 19 người lính bị chết. Và một trong 19 người đó là một nữ quân nhân. Chị nhớ cái hình như là Nicole G thì phải. Và cái hình ảnh cuối cùng người ta thấy nơi cái người phụ nữ đó là... Dạ, cảm ơn anh, xin lỗi. Cái hình ảnh cuối cùng người ta thấy nơi... cái hình ảnh của người phụ nữ đó là người phụ nữ đó đang ôm một em bé ở trong lòng trong cái cuộc di tản. Và cô đó là Nicole G, 23 tuổi. Và một trong những hình ảnh của cô đó là cô đang ôm trong tay một em bé người Afghanistan được di tản, và cô nói như thế này: I love my job. Và chỉ 2 ngày sau cô đã bỏ mạng. Và thưa quý vị, đó là một trong những hình ảnh rõ ràng nhất về tâm tình yêu thương, hy sinh vì người khác. Hôm nay chúng ta học về tâm tình của Hội Thánh. Tâm tình Hội Thánh là tâm tình yêu thương. Tâm tình Hội Thánh là tâm tình khiêm nhường. Yêu thương và khiêm nhường này chúng ta thấy nơi Chúa Giêsu. Vì vậy tâm tình Hội Thánh chính là tâm tình của Chúa Giêsu. Mục đích của người tin Chúa là trở nên giống như Chúa. Vì vậy quý vị và tôi nhờ ơn Chúa có đồng tâm tình yêu thương và khiêm nhường như Chúa Giêsu. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đón xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.